Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần mới thật là nhiều sức khỏe, bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay tôi bắt đầu chương trình nói về những điều luật lao động của California. Tranh án ở trên tòa tối cao pháp viện của California trước khi viết cái quyết định xảy ra trong cái hồ sơ này cho chúng ta biết rằng là cái điều luật lao động của California nó có rất là nhiều điều khoản. Và những cái điều khoản này được phát họa, được đưa ra, được viết xuống để mà bảo vệ cái sức khỏe, sự an toàn và sự bồi hoàn của những người đi làm. Những người chủ mà đã vi phạm những cái điều luật này có thể sẽ bị thưa bởi người nhân viên cho những cái thiệt hại của họ hay cho những cái sự phạt vạ mà đã được viết trong những cái bộ luật này. Tại sao chúng ta cứ phải nói đến những cái việc này? Là tại vì có rất là nhiều người nhân viên cũng như những người chủ không có để ý đến những cái điều luật rất là căn bản. Vậy thì những cái điều luật căn bản mà chúng ta cần biết là những cái điều khoản như thế nào? Điều khoản 1194 của Bộ Luật Lao Động nói không có nói gì đến cái sự đồng ý giữa hai người chủ và người đi làm như thế nào. Nhưng nếu cái người đi làm với một cái số tiền lương ít hơn là cái số tiền lương đã được chỉ định bởi luật, thì bất cứ một người nhân viên nào mà nhận cái số tiền lương này ít hơn với cái số tiền tối thiểu trước pháp luật mà đã được đặt ra, hay là với cái thời gian đã làm quá cái thời gian bình thường, thì cái người nhân viên này có quyền được đòi bồi hoàn lại những cái số tiền này trong một cái hành động dân sự, tức là một cái sự tố tụng dân sự với những cái số tiền đã không nhận đầy đủ cho những cái thời gian họ làm, hay là cái thời gian họ đã làm quá cái thời hạn với cái số tiền trả bình thường, cộng cả tiền lời, tiền luật sư phi và cái số tiền mà họ phải bỏ ra để thưa cái công ty này. Tức là ngày hôm nay chúng ta nếu cái số tiền tối thiểu chúng ta phải được nhận một giờ là 15 đồng 50 cent. Mà nếu chúng ta nhận 12 đồng thì chúng ta hụt 3 đồng rưỡi một giờ. Một ngày chúng ta làm trung bình 8 tiếng đồng hồ, và đó là cái 8 tiếng đồng hồ căn bản. Mà nếu chúng ta làm 9 tiếng, 10 tiếng, 11 tiếng thì hai cái tiếng kia chúng ta cần phải được trả tiền phụ trội thêm, tức là một lần rưỡi cái tiền căn bản. Nhưng mà nếu trong một tuần chúng ta nói một tuần làm 40 tiếng, và nếu chúng ta làm 41 tiếng hay 42 tiếng thì cái hai tiếng kia sẽ được trả trên cái số tiền overtime. Nhiều người nói vậy thì ngày thứ hai tôi làm 10 tiếng tôi được trả thêm 2 tiếng overtime tổng cộng, và ngày thứ tư tôi làm 11 tiếng tôi được trả thêm 3 tiếng overtime. Vậy thì tổng cộng cuối tuần tôi làm được 45 tiếng, vậy thì tôi phải được trả thêm 5 tiếng overtime. Đúng vậy, nhưng mà cái 5 tiếng overtime đó quý vị đã được trả trong những cái ngày quý vị làm rồi, đúng không? Cho nên cái sự suy nghĩ của từng một người nó sẽ làm cho cái việc tính toán nó đi không đúng đường. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta có muốn như thế nào thì chúng ta cũng không vượt qua được những cái điều luật đã viết ra để cho mọi người dùng cái điều luật đó để tiến tới làm việc cho nó đúng. Điều khoản 226.7. Điều khoản 226.7 nói về những cái thời gian nghỉ giải lao. Tại sao luật phải đưa ra cái thời gian này và cái định nghĩa là cái gì để chúng ta có thể biết được? Chúng ta gọi cái thời gian nghỉ giải lao là cái thời gian chúng ta recovery, chúng ta gọi là tái lập lại, trở lại. Nghĩa là chúng ta có một cái thời gian để chúng ta có thể lắng xuống, ngồi xuống, nghỉ mệt và không bị những cái sự căng thẳng trong công việc nó làm cho mình mệt mỏi, nóng nảy. Và cái người nhân viên mà được nghỉ cái thời gian giải lao này sẽ không cần phải làm bất cứ một cái gì trong 10-15 phút đó. Và nếu cái người chủ này biết rằng là đây là cái việc mà phải làm, phải cho người nhân viên này khi mà họ làm 5 tiếng đồng hồ họ phải được nghỉ 15 phút. Họ phải được nghỉ và họ phải được ăn trưa, nhưng mà thời gian giải lao và thời gian ăn trưa là hai thời gian khác nhau. Và nếu cái người chủ này không cho phép, đã không cung cấp cái người nhân viên này vào một cái thời gian nghỉ giải lao, nghỉ ăn trưa mà dựa trên điều luật của tiểu bang đã đưa ra, thì cái người chủ này phải trả cho cái người nhân viên một tiếng đồng hồ vào cái thời gian mà họ đã không cho người nhân viên này được nghỉ giải lao hoặc nghỉ ăn trưa. Nếu mà một ngày chúng ta làm 8 tiếng, chúng ta được ngừng nghỉ ăn trưa nửa tiếng, chúng ta được nghỉ 2 lần giải lao mỗi lần 10 phút, 15 phút, tổng cộng là khoảng 1 tiếng. Nhưng nếu cả 3 việc đó không xảy ra, thì người chủ phải trả cho chúng ta 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy chúng ta cả hai bên, chủ và cái người đi làm, cần phải hiểu những cái việc căn bản này. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật trong những vấn đề chúng tôi làm, quý vị thì gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, về vấn đề ly dị, về vấn đề cấp dưỡng, về vấn đề chia tài sản, về vấn đề mở hồ sơ lại, về vấn đề cái sự đồng ý của tôi như thế này nhưng lại không đúng như thế này, thì mình phải làm cái motion. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị mua bán thương mại, quý vị làm những cái lease, quý vị có biết những cái điều khoản trong đó nói như thế nào, nó có đúng với những gì mà quý vị điều đình hay không? Nhiều người vội vàng lắm, bán được một cái thương mại mừng lắm, tiền trao thì trao múc, nhưng mà cái tiền chúng ta trao nhiều khi chúng ta không hớt được bát cháo nữa, đừng nói miếng cơm. Cho nên mình phải cẩn thận trong những cái vấn đề làm việc như thế này. Ở đây có nhiều người coi thường luật pháp ở Hoa Kỳ này lắm, hoặc là không biết, hoặc là biết nhưng mà không ai chạm được đến tôi cả. Luật cũng không chạm được đến tôi, chánh án cũng không chạm được đến tôi, tòa cũng không làm gì được tôi. Quý vị phải xem lại, tại vì không phải điều luật được đặt ra để cho chúng ta ngó vào, để chúng ta nhìn vào, để chúng ta cứ khơi khơi như thế đâu. Chúng ta phải biết là những cái vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống này, nhiều khi nó có thể đi đến chỗ dễ dàng giải quyết, nhiều khi nó quá phức tạp. Những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, thuật, chúng tôi làm những cái việc này đã quá nhiều năm, rất là nhiều năm rồi. Và quý vị nếu có rơi vào những cái tình trạng tai nạn xe cộ, tai nạn ở nơi siêu thị, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Chúng tôi không làm những hồ sơ liên quan đến tai nạn nơi sở làm, nhưng mà chúng tôi cũng có những người luật sư và chúng tôi biết họ làm những cái việc này và họ có rất là nhiều kinh nghiệm, nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ và tham khảo. Và rồi chúng ta có những vấn đề liên quan đến thương tích tai nạn. Khi chúng ta nói đến thương tích thì chúng ta không phải chỉ là thương tích trên thân thể, không phải là thương tích trên xe, mà trong những cái điều luật lao động chúng ta có những cái thương tích về phúc lợi. Nếu quý vị không được nghỉ giải lao, quý vị không được nghỉ ăn trưa thì quý vị bị thương tích, đúng không? Vì quý vị bị thiệt thòi, mất đi những cái thời gian mà đúng ra quý vị sẽ được hưởng, bại vì luật nói như thế. Vì vậy chúng ta phải xem rằng là cái cuộc sống của chúng ta, những việc nó liên quan đến pháp luật chúng ta đã được bảo vệ hay chúng ta đang bị từ chối những cái quyền lợi mà chúng ta nên có. Những cái thời gian nghỉ giải lao này đã được viết ra bởi những cái điều luật tiểu bang và sẽ được coi bởi những bộ phận của chính phủ. Và nếu chúng ta là những người nhân viên mà có những cái hợp đồng nó không liên quan đến việc chúng ta được nghỉ giải lao hay được nghỉ ăn trưa thì chúng ta sẽ không được đòi hỏi những cái điều khoản này. Nhưng mà hầu hết những người nhân viên đều có cái thời gian nghỉ giải lao và nghỉ ăn trưa, hầu hết nhé. Cho nên chúng ta phải xem lại những cái việc làm và cái bộ phận mà chúng ta làm việc với họ như thế nào. Đây là cái điều khoản mà nhiều người đã không để ý đến, nhất là những người chủ. Đó là cái điều khoản 203 của Bộ Luật Lao Động. Cái luật một từ khoản này nó nói với một cái chủ đề là đã không trả tiền lương. Tức là cái người chủ này cố tình không trả tiền lương. Người chủ này đã cho người nhân viên này nghỉ làm, hay là người nhân viên này bỏ bước ra khỏi công ty, mà cái người chủ này đã không trả tiền cho họ với những cái thời gian họ đã làm phút cuối. Người này làm 2 ngày trời. Bữa nay là ví dụ như mùng 1 đi, thôi cho là mùng 6 thì dễ hơn, mùng 6 đi. Cái người này làm 2 ngày, đến mùng 8 cái người này bước ra khỏi tiệm, nói tôi không làm nữa. Người chủ đã không trả tiền lương từ mùng 1 cho tới mùng 8. Nhưng mà người chủ này nếu không muốn có thêm phức tạp thì viết một cái check trả cho cái người nhân viên này 8 cái ngày họ đã làm việc hay bao nhiêu ngày đó. Hoặc là nếu cái người chủ này, công ty này trả lương chỉ là 15 tây mới trả lương và 30 tây mới trả lương, thì người chủ này có thể chờ đến 15 tây và trả lương cho cái người nhân viên này. Trả như thế nào? Đừng gọi họ lên. Viết cho họ một cái check rồi bỏ vào cái phong bì gửi cho họ, bảo đảm là gửi cấp tốc và có cái giấy chứng nhận là mình có gửi đi đúng ngày đúng tháng. Vì nếu cái việc này mình không làm thì cái người nhân viên này có thể đưa mình ra văn phòng Bộ Lao Động và đòi hỏi cái tiền mình đã không trả cho họ đúng ngày đúng tháng. Và cái số tiền phạt vạ không phải là ít. Cái số tiền phạt vạ đó nó có thể đến nhiều nhất là 30 ngày. nếu cái người nhân viên này một ngày, ngày hôm nay chúng ta nói trung bình một ngày là 120, trung bình thôi, quý vị cứ nhân 30 ngày xem, cộng tiền lời nữa, nếu quý vị không trả cho họ 2 ngày lương hay 3 ngày lương mà mình trả 30 ngày phạt như vậy, nó có đáng không? Vì vậy chúng ta phải để ý đến những cái vấn đề này. Và họ có thể thưa kiện chúng ta bằng cách đưa chúng ta ra trước Bộ Lao động. Và cái việc thưa kiện này nó có thể kéo dài cho một thời gian 3 năm. Tức là họ có thể quên, họ không làm. Nhưng mà 3 năm, 2 năm sau, 2 năm 364 ngày họ đưa hồ sơ lên tòa cũng vẫn còn có kịp để làm. Vì thế chúng ta phải biết làm thế nào để bảo vệ cho mình. Và người phía bên kia là nhân viên, làm thế nào cũng phải bảo vệ cho cái quyền lợi của mình. Và khi những cái việc này nó xảy ra, chúng ta sẽ biết rằng là bao nhiêu điều luật có thể sẽ được dùng đến, để rồi chúng ta phải làm việc như thế nào dưới những cái điều khoản của luật bộ lao động. Thì chúng ta có một cái điều khoản, nó gọi là cái điều khoản Private Attorney General Act của 2004, chúng ta gọi tắt nó là PAGA. Cái điều khoản này nó nói về như thế nào? Nó nói rằng là một người bị thương tích, tức là cái người nhân viên đó đã bị thiệt hại, bị thương tích, là một người đã bị những bị vi phạm, bị cái sự vi phạm về vấn đề luật lao động và chống trả lại một hay là nhiều người mà đã làm cái sự vi phạm này, và nó không đòi hỏi là cái người nhân viên này phải có những cái sự thương tích về kinh tế kết quả bởi cái sự vi phạm đó. Tại sao tôi đưa cái chữ này lên để nói cho quý vị biết? Đó là chúng ta phải biết rằng là nếu chúng ta bị thưa về vấn đề lương, đó không hẳn chỉ là một cái vấn đề chúng ta có thể sẽ bị thưa kiện. Cái anh này anh làm cho một cái nhà hàng này, anh ấy là một cái người quản lý, mà anh là quản lý huấn luyện, tức là cái vị trí của anh ta là một cái người làm việc mà không có nói đến cái việc thời gian làm nhiều hay ít. Nhưng mà về sau thì anh và những cái người đứng vị trí như anh ở những cái nhà hàng khác mới nói chuyện với nhau và mới thấy rằng là ô, tại sao tôi làm nhiều thời gian như thế này mà tôi lại được trả lương ít như thế này. Tôi không bao giờ được nghỉ, tôi không bao giờ được ngồi ăn một bữa ăn cho nó đàng hoàng. Thế cùng nhau họ đưa cái hồ sơ lên tòa kiện những người chủ. Chúng ta gọi đó là class action. Và họ thưa những cái vấn đề về thời gian đã không được trả, về thời gian đã không được nghỉ giải lao, về còn một điều nữa họ chúng ta chưa nói đến, đó là cái điều khoản 226 là bộ luật lao động về vấn đề chúng ta không được nhận cái giấy pay statement đó ha, tức là chúng ta gọi là cái pay stub đó ha. Có nhiều người đi làm chứ mỗi lần tới thì lãnh thương lương, cái việc lãnh bao nhiêu tiền mặt hay như gì đó, xong chả có nhận tờ giấy nào cả, chả có thấy là mình phải trả thuế đất bao nhiêu, trả thuế liên bang như trả thuế tiểu bang nhiêu, rồi thuế an sinh xã hội, rồi thuế mất việc làm. Tất cả những cái việc đó, nếu mà cái người chủ này không làm đúng theo điều luật đã đưa ra thì lại càng rắc rối thêm nữa. Rồi thì là dựa trên cái giấy tờ mà các anh này anh ấy ký thì anh ấy phải đi đến cái chỗ hòa giải, anh không có được đưa ra hòa tòa. Anh ấy thưa cả cái điều khoản PAGA nữa, 2699 Bộ Luật Lao Động. Và khi ra đến tòa thì họ bắt đầu họ điều đình và giải quyết hồ sơ để mà không phải đi đến cái chỗ tố tụng. Thì anh ấy giải quyết hồ sơ, anh ấy nhận được tiền, trả lại những cái thời gian anh ấy làm, rồi cái xử phạt, rồi tiền này kia, rất cả mấy thứ hết rồi. rồi anh ấy bằng lòng, anh ấy bãi những cái đòi hỏi đó trên cái hồ sơ tố tụng. Cái điều khoản ba ga là cái điều khoản mà không có thể nào bãi, trừ khi cái việc đó nó được giải quyết và điều đình với chính phủ. Và anh này anh ấy thưa kháng cáo, nên anh nói tôi vẫn còn có cái sự thưa kiện về cái điều khoản tha ga. Và cái người bảo vệ, cái người chủ nói anh đã giải quyết xong cái hồ sơ này rồi, anh còn gì nữa mà anh ấy đòi hỏi. Nhưng mà và tòa ở trên tòa sơ thẩm về vấn đề lao động nói rằng là đúng rồi, những cái sự đòi hỏi của anh ta đã được trả lời rồi, đã được bồi thường rồi, thì anh còn gì nữa mà anh ấy đòi hỏi. Rồi anh ấy kháng cáo, và kháng cáo lên trên tòa kháng cáo, tòa kháng cáo cũng nói thế. Tại vì là phía bên người chủ họ nói anh ấy được bồi thường, anh còn cái gì nữa đâu mà anh ấy đòi hỏi, tất cả mọi việc đã xảy ra xong hết rồi. Và khi chúng ta không biết là việc này có thể xảy ra được, thì chúng ta tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giúp cho mình hiểu được những gì đang liên quan đến chung quanh cái hồ sơ của mình. Giống như quý vị nhờ luật sư để làm những việc liên quan đến di trú. Cái lợi của cái việc mà quý vị có luật sư đại diện là di trú họ phải liên lạc qua cái người luật sư của mình. Và họ sẽ cho quý vị biết là chuyện gì đã xảy ra trong cái hồ sơ này. Nói như vậy tôi cũng biết rằng là có thể quý vị cũng làm theo như những gì mà tôi đã vẫn thường nói trên chương trình. Nhưng cái buồn nhất là một người ngồi chờ cho được cái sự giải quyết hồ sơ về vấn đề bảo lãnh gia đình, để rồi đoàn tụ với gia đình, chờ 11, 12, 13 năm đến khi cái hồ sơ đó không còn nữa. Đến lúc biết nó sai như thế nào thì cũng không có kịp để mà chữa. Bây giờ không lẽ chờ mười mấy năm nữa. Đó là lý do tại sao quý vị phải quyết định rằng là quý vị làm việc như thế nào với người luật sư. Một phần là quý vị cũng đặt cái sự tin tưởng đó với cái người luật sư đó. Nhưng một phần nữa là quý vị cũng phải xem. Tôi vẫn nói rằng là quý vị, ngày hôm nay tôi biết rất là nhiều người biết nhìn vào cái visa bulletin. Trước khi tôi làm chương trình này mười mấy năm về trước, quý vị cứ dựa vào cái sự chỉ dẫn của cái người làm việc với quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị cũng biết như thế nào nhìn vào cái visa bulletin rồi. Và quý vị phải xem rằng là cái ngày priority date của mình là cái ngày nào. Nhìn vào cái visa bulletin và cũng một phần nào nhắc nhở cho cái người làm việc với mình. Cái hồ sơ của tôi sắp có visa rồi, bây giờ mình làm gì? Mình không có chờ quá cái thời hạn. Vì một khi cái số visa đó có hiệu lực đó thưa quý vị, thì chúng ta bắt đầu nhận cái hóa đơn từ văn phòng của cơ quan chiếu kháng quốc gia, để mà trả cho cái tiền chi phí của visa và trả cho cái tiền chi phí của bảo lãnh tài chính. Ngày hôm nay chúng ta phải trả thêm, xin lỗi không phải trả thêm, mà chúng ta phải làm thêm một cái đơn, đó là cái đơn mà cái người mình bảo lãnh tài chính đó không vào đến Mỹ này, để rồi dựa vào chính phủ để sống. Vì vậy chúng ta phải biết làm thế nào để mà giải quyết cái hồ sơ của mình. Người ở phía bên kia đại dương thì ngồi chờ mỏi mòn, người ở phía bên này đại dương thì cũng ngồi chờ. Đến lúc biết ra thì cái hồ sơ không còn nữa để mà giải quyết. Đây là cái sự đau buồn nhất cho tất cả mọi người chung quanh đến một cái hồ sơ như thế. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, những vấn đề về luật về uống rượu lái xe, những vấn đề về ăn cắp nơi siêu thị, những vấn đề về bạo hành trong gia đình, những vấn đề liên quan đến thuốc cấm, những vấn đề liên quan đến những hình sự trầm trọng hơn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để được tham khảo. Luật sư Benedict Kohler sẽ giúp cho quý vị được giải quyết những vấn đề về hình sự dựa trên những kinh nghiệm và những việc làm của ông trong 30 mấy năm, gần 40 năm trời là luật sư ở Santa Clara này về vấn đề hình sự. Và nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật trong những vấn đề chúng tôi làm, quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thân xóa ngày hôm nay và xin kính chúc và xin một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chúng ta cầu xin ơn trên cho những sự bình an đến trong cuộc sống của chúng ta trong những ngày sắp tới, nhất là 14 cho tới khoảng chừng 20 ngày tới. Chúng ta sẽ biết rằng là những sự xảy ra trong một tuần vừa rồi nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong những vấn đề về sức khỏe và những sự an bình trong cuộc sống của chúng ta nhé. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.